Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới, nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, nằm đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Một ngày đầu tuần, chúng ta đang có một mùa hè rất là hạnh phúc vì thời tiết rất là tốt. Mong rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng an bình trong những ngày sắp tới. Ngày hôm nay tôi nói về vấn đề di trúc hoặc là trust. Nhiều người vẫn còn có cái thắc mắc hỏi rằng là sự khác biệt giữa di trúc là gì và trust là gì. Thì chúng ta biết rằng là mỗi người chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, hầu hết chúng ta đều có những cái tài sản. Và những cái tài sản đó nó gồm có nhà, có tiền trong nhà băng, có tiền trong chứng khoán, có tiền trong tiền về hưu, có tiền trong quỹ về hưu, có tiền trong những cái bảo hiểm nhân thọ. Tất cả những cái số tiền này nó đều là cái tài sản của một người. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề tài sản, thì chúng ta phải làm gì để bảo vệ những cái tài sản này của mình khi mình đang còn sống hoặc khi mình ra đi. Những người có những con số tiền tài sản trên 150.000 đô la thì quý vị phải nghĩ đến cái việc làm một cái living trust. Nhưng mà không phải ai cũng cần thiết để làm cái living trust cả. Đây là cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải tham khảo. Tôi nói một ví dụ, một người có 100.000 trong cái quỹ về hưu và họ có khoảng chừng 1.000.000 trong cái bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mà trong cái bảo hiểm nhân thọ đó họ có khoảng chừng 200.000 tiền tích lũy. Rồi họ có một cái căn nhà đây là cái mobile home trị giá, ngày hôm nay thì mobile home trị giá cao lắm rồi. Nhưng mà cái ví dụ như cái mobile home này trị giá khoảng chừng 100.000, thì quý vị đâu có cần phải làm một cái living trust, cái di trúc cũng là đủ rồi. Đây là lý do tại sao tôi vẫn nói rằng là chúng ta nên tham khảo trước khi chúng ta quyết định là cái trường hợp nào chúng ta cần làm living trust hoặc là trường hợp nào chúng ta có thể làm cái di trúc là đủ. Bây giờ cái sự khác biệt nó là gì?
Thưa luật sư. Dạ, trước khi trả lại sự khác biệt giữa living trust với di trúc, có vị thính giả đang đợi luật sư nha. Luật sư đợi Khánh Thi chút. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, xin chào luật sư, chào chị. Dạ. Em hỏi là cái người bảo lãnh mà bây giờ họ cần mình cô sai, thì đối với cái người cô sai họ có cái giống như ví dụ như em cô sai đi. Mà sau này cái người mà giống như em sẽ có cái trách nhiệm gì với cái người mà em cô sai không?
Rồi, đây là câu trả lời. Tờ giấy bảo lãnh tài chính cho một người định cư ở Hoa Kỳ này, nó là cái tờ I-864. Có trách nhiệm gì? Cái I-864 đó là cho một người độc thân đứng đồng bảo lãnh tài chính với cái người không đủ tài chính để mà bảo lãnh cái người họ muốn bảo lãnh qua Hoa Kỳ nhập cư. Nhưng mà nếu cái người đứng đồng bảo lãnh đó là một người có gia đình, tức là có chồng hay có vợ, và trên cái tờ thuế đó tên hai người ở trên đó thì mình phải làm hai cái đơn I-864 và I-864A. Cái câu nói này tôi nói trước để cho quý vị thấy rằng là cái việc này nó là một cái việc đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Bây giờ cái câu hỏi của chị là nếu chị đồng bảo lãnh chị ký những giấy tờ đó thì chị có trách nhiệm gì với cái người định cư vào Hoa Kỳ này về sau này? Cái việc đầu tiên là chị ký hợp đồng với chính phủ. Và khi chị ký cái hợp đồng đó với chính phủ thì cái hợp đồng nó nói rằng là chị không phải là có trách nhiệm, nhưng cơ mà chị là cái người nói rằng là tôi sẽ giúp cho cái người này định cư vào Hoa Kỳ này có đủ công việc làm ăn, tự tân, tự sinh nhai lấy họ, chứ họ không có dựa vào chính phủ để mà sống. Nếu cái người này cần đến những cái sự giúp đỡ của chính phủ, nó gọi là những cái gọi là need basis, tức là cần thiết, thì những cái việc đó mình là cái người bảo lãnh tài chính, mình sẽ có trách nhiệm. Nếu cái người này nhận tiền mượn của chính phủ để sống vì lý do này lý do khác thì chị là người bảo lãnh tài chính, họ có thể tìm đến chị yêu cầu chị phải bồi hoàn lại cái tiền cái người định cư này đang dùng để mà tiếp tục cái cuộc sống, cho cái cuộc sống cần thiết của họ ở Hoa Kỳ này. Đó là cái việc mà những người đồng bảo lãnh cần biết. Và cái hợp đồng đó là giữa chính phủ và chị, chứ không giữa người bảo lãnh hay là người được bảo lãnh đối với chị. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ thưa, cho em hỏi thêm là cái hợp đồng đó nó bao lâu luật sư ha, thì 10 năm hay là 7 năm hay 5 năm gì đó luật sư?
Câu hỏi rất là hay. Cái hợp đồng này nó có hiệu lực cho đến khi cái người định cư vào Hoa Kỳ này, một là trở thành công dân Hoa Kỳ, hai là làm 10 cái tam cá nguyện ở Hoa Kỳ này, cho nên ít nhất cũng phải là 5 năm hay hơn. 5 năm đó là nếu cái người đó trở thành công dân Hoa Kỳ sau 5 năm, còn nếu họ không trở thành công dân Hoa Kỳ thì mình cứ vẫn phải có cái trách nhiệm với cái người đó. Và tôi nói thêm một cái nữa, những người đi đến chỗ ly dị, cái việc ly dị đó không cắt đứt cái bổn phận của cái người bảo lãnh tài chính đối với cái người bị, tôi nói chữ bị không đúng, đối với cái người phải ly dị, cái người mà đưa họ vào Hoa Kỳ này, tức là cái người định cư đó là vợ hay chồng á, bị ly dị bởi vì cái người kia không muốn chăm sóc cho họ hay là vì lý do gì đó, cái việc mà bảo lãnh tài chính đó nó không có cắt đứt cái sự ly dị, không cắt đứt cái việc đó nhé, vẫn là tiếp tục phải có trách nhiệm. Đó là câu trả lời của tôi.
Rồi, em cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú và sư Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ luật sư trở lại với sự khác biệt giữa di chúc và trust ạ.
Cảm ơn chính chị. Nếu chúng ta làm di chúc thì chúng ta nói rằng là tôi chỉ định cái người đứng kế vị tôi là người executor và tôi nói rằng là cái tài sản này của tôi sẽ chia cho ai. Chỉ có vậy thôi. Và nếu chúng ta làm trust thì chúng ta cũng làm một cái việc tương tự như vậy. Nhưng cái sự khác biệt là nếu tài sản của mình có trên 150.000 đô la thì cái việc có di chúc hay không có di chúc, mình vẫn phải đưa cái tài sản đó vào tòa để yêu cầu tòa cho mình được giải quyết cái tài sản đó. Mình đây là cái người đứng kế vị mình đó. Họ phải được cái sự chấp thuận ở tòa là mình đã chỉ định họ là cái người đứng kế vị mình là người executor. Và cái người đó phải có hoàn toàn thẩm quyền và không cần đến sự cần thiết mua bảo hiểm, tức là bond. Những cái việc đó nó được nằm trên cái di chúc mình làm. Và cái người đó khi được hoàn toàn có thẩm quyền làm những cái việc gì cần thiết thì họ có quyền bán nhà, họ có quyền được chia những cái tài sản mà người chết đã để lại cho họ để họ làm những cái việc của họ. Và nếu tài sản của chúng ta trên 150.000 đô la thì tùy theo cái tổng số tiền tài sản để lại, cái người luật sư làm cái việc đó, họ sẽ được một cái sự chi phí bởi luật đã đưa ra. Và cái chi phí đó nó không phải là ít. Đó là lý do tại sao mình nên làm trust. Cho dù cái chi phí làm một cái bộ trust nó đến như thế nào, tùy theo từng trường hợp của mỗi người, thì chúng ta cũng sẽ không chi phí nhiều bằng cái việc trải qua cái vấn đề tòa tài sản, không những chi phí mà thời gian nữa. Nếu chúng ta có cái living trust thì chúng ta có thể giải quyết cái việc chia tài sản, sang nhượng tài sản sau khi cái người để lại tài sản đã mất đi trong một thời gian ngắn. Tôi thấy từng trường hợp hầu hết là từ 1 cho tới 3 tháng. Và nếu chúng ta làm về vấn đề tài sản chia ở trên tòa probate thì nó sẽ đi từ 9 tháng cho tới hơn 1 năm, tùy theo từng trường hợp một. Cho nên khi chúng ta nếu có tài sản, cái việc mà chúng ta làm living trust rất là tốt. Rất tốt và nó rất là đơn giản cho cái cuộc sống của mình. Nhưng mà làm như thế nào, đó là cái việc quý vị phải xem. Ai cũng có thể nói là tôi làm living trust được. Ngay cả những cái công ty ở đây nói như vậy, chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề di trú nữa. Ai cũng có thể nói là tôi biết làm về di trú, nhưng mà không có ai biết cái điều luật nằm sau lưng những cái việc làm đó, trừ cái người luật sư làm về những cái vấn đề đó. Quý vị đi hỏi những cái người luật sư làm về vấn đề worker compensation, họ đâu có biết living trust là gì. Họ có thể biết tổng quát vì họ đã học ở trong trường luật, nhưng mà làm việc thì họ không có biết. Hoặc là quý vị đi hỏi những cái người luật sư làm về vấn đề tai nạn xe cộ hay là làm về vấn đề hình sự, mà họ chưa bao giờ làm một cái hồ sơ di trú về vấn đề bảo lãnh gia đình, về vấn đề trục xuất, thì làm sao họ có thể trả lời cho quý vị để biết rằng là những gì quý vị yêu cầu là đúng. Nếu mà nói làm cái đơn không thì tôi nghĩ rất là nhiều người có thể điền một cái đơn, mà điền một cái đơn cho đúng lại là một cái vấn đề khác nữa. Nói này tôi nhớ rằng là ngày hôm qua khi tôi đi nhà thờ thì cha thông giảng rất là ngắn, và cũng cảm ơn cha giảng ngắn là vì thời gian, vì thời tiết nó quá nóng. Nhưng mà cha nói rằng là biết và hiểu, biết được những cái gì đó nó khác nhau lắm. Chúng ta có thể biết, nhưng mà để hiểu đằng sau lưng những cái gì đó mà chúng ta làm đó, nó không phải dễ. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề mà làm living trust, rất là nhiều người cứ nghĩ rằng là ở một cái tờ giấy nó có là cái gì đâu, làm lên thì như vậy. Nhưng mà không phải, đó là tất cả cái gì mình phải làm cho nó đúng. Một cái bộ living trust nó là có rất là nhiều những cái chi tiết trong đó để bảo vệ tất cả những cái vấn đề về tài sản của mình. Nếu mà chúng ta không có một cái medical directive thì chúng ta sẽ nằm ở trên giường bệnh trong nhà thương, giống như là cái cô bé vừa rồi ở bên New Jersey đó. Cuối cùng phải đi đến tòa để mà có thể để cho cô bé được ra đi. Giống như là cái cô ở bên Florida mười mấy năm trước cũng thế. Giữa người chồng cũ và bố mẹ của cô ta tranh chấp nhau mãi mới để cho cô ấy được ra đi trong an bình. Đây là những cái việc nó liên quan đến vấn đề làm một bộ living trust thưa quý vị. Nhiều người chỉ cần thiết biết rằng là làm bao nhiêu rồi quyết định từ đó. Đó là một cái sự suy nghĩ không đúng ngay từ đầu rồi. Cho nên cái việc làm living trust nó rất là quan trọng. Và nhất là những người làm living trust rồi thì là cứ tiếp tục thay đổi từ vị trí này qua vị trí khác, nó sẽ làm cho nhiều người thắc mắc, hỏi tại sao cái người này thay đổi nhiều như vậy. Giống như cái cô con gái của cái bà này, cô ấy đưa hồ sơ ra tòa, cô ấy thưa cái người đứng kế vị bà ấy, tức là người successor trustee, và nói rằng là cô ấy nói rằng là khi mẹ cô ấy thay đổi cái chỉ định trong cái trust từ người này qua người khác, mẹ cô ấy không có đủ trí óc, không có đủ đầu óc để mà làm cái việc này, vì mẹ cô bị ảnh hưởng bởi những người chung quanh. Cái câu nói đó có thể đúng và cũng có thể sai, nó tùy vào cái người lập trust, cái sự hiểu biết và cái tình trạng khả năng sức khỏe đầu óc của họ như thế nào, lúc họ làm cái việc này nó có được thể hiện như thế nào ở trên những giấy tờ văn bản bà này bà làm hay không. Bà ấy có 4 người con, bà làm một cái trust, bà chỉ định một người con đứng ra là cái người đứng thế chấp cho bà ấy khi bà ra đi để mà giải quyết vấn đề tài sản. Một thời gian sau thì bà ấy lại đổi ý, bà chỉ định người con thứ hai. Bà không những tước bỏ cái quyền mà đứng thế chấp đó từ cái người con đầu, và không những như vậy mà bà còn không cho cái người con đầu của bà một phần gia tài nào hết. Nội cái việc này không, thì cái người luật sư phải hỏi cái người làm trust là tại sao. Có những điều người luật sư họ phải hỏi, phải đi tới cái chỗ tại sao. Nghe thì giống như là họ đi vào đời tư của mình, nhưng mà không phải như vậy. Vì nếu mà họ không hiểu tại sao mà họ cứ nhắm mắt mà làm, thì về sau này đây là cái vấn đề nó xảy ra, và cái kết quả nó sẽ khác đi với những gì mà chúng ta muốn. Một thời gian sau bà này bà lại thay đổi cái người đứng kế vị bà, nhưng kỳ này bà lại không chỉ định con bà nữa, mà bà chỉ định cái người chồng cũ của bà làm việc này. Khi bà ra đi, tài sản của bà để lại khá nhiều. Thế là cái người con mà không được lãnh tài sản của bà ấy, bắt đầu thưa cái người đứng kế vị bà ra tòa để mà đòi hỏi cái phần tài sản của cô ấy, để mà đòi hỏi cho biết là lúc bà thay đổi như vậy, bà bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, chứ đó không phải là cái ý định của bà. Bây giờ ngày hôm nay bà không còn sống nữa, thì chánh án nhìn vào những cái dữ kiện gì để biết rằng là lúc bà này bà làm, đầu óc bà vẫn còn tỉnh táo, bà đã biết bà đã muốn làm gì. Đó quý vị thấy, không phải là một cái việc chỉ là viết cái trust thế là xong, nó rất là nhiều những cái phức tạp ở trong đó. Rồi thì là chúng ta có những cái vấn đề như là số tiền của mình để lại, tài sản là bao nhiêu. Quý vị biết ngày hôm nay những người, mỗi một người trong chúng ta nếu có trên 10 triệu đô la, và khi mình mất đi thì đến lúc đó chúng ta mới nói đến vấn đề thuế tài sản. Nếu chúng ta không có trên 10 triệu đô la thì chúng ta không phải lo lắng về vấn đề thuế tài sản. Thuế tài sản đánh ở cái mức 40-45%. Nếu chúng ta có 12 triệu mà chỉ được khấu trừ 10 triệu, 45% của cái 2 triệu là bao nhiêu thưa quý vị? Đó, chúng ta thấy không? 900.000 đô la đưa về cho chính phủ để chính phủ dùng. Trong khi chúng ta có thể đưa cái 900.000 đô la đó để tặng cho những hội từ thiện, để những hội từ thiện đó có thể dùng cái tiền đó mà giúp đỡ người qua những cái sự giúp đỡ của chúng ta. Cho nên cái charitable trust, tức là cái trust từ thiện, nó rất là quan trọng cho những người có những cái số tài sản cao. Tất cả mọi người trong chúng ta, một khi biết một phần nào về vấn đề tài sản, về vấn đề thuế, chúng ta đều nghĩ ngay đến cái việc làm sao chúng ta không trả những cái khoản thuế mà chúng ta không cần thiết phải trả. Nếu làm được như vậy, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để luật sư họ có thể giúp cho mình hiểu thông suốt cái việc mình muốn làm, rồi mình hãy quyết định mình làm gì cần thiết cho cái việc phân chia tài sản của mình. Con mình nó là một người hút sách, mình đâu có chia cho con mình tiền, đúng không? Con mình là một cái người bài bạc, mình đâu có muốn chia cho con mình tiền, đúng không? Con mình là một cái người thiếu tiền cấp dưỡng của chính phủ, mình cũng đâu có muốn chia cái tiền đó cho con mình, vì nó sẽ không là người được nhận những cái tiền đó đâu. Nhưng nếu con mình là một người đang có những cái căn bệnh mà dưới luật định nghĩa rằng là mình có thể để cái số tài sản đó cho con mình dưới một cái loại trust. Cái loại trust đó có cái tên là Special Needs Trust. Thì mình nên làm cho nó đúng, để nếu con mình nó cầm cái số tiền ở trong tay thì chính phủ lại là cái người nhận cái phúc lợi đó, chứ con mình sẽ không được thừa hưởng cái số tiền đó nếu mình không làm đúng. Đây là lý do tại sao tôi vẫn nói rằng là nếu quý vị cần có những cái Special Needs Trust, quý vị đừng có chần chờ, tại vì cái việc này nó rất là quan trọng. Chúng ta phải làm sẵn để mà không phải lo những vấn đề liên quan đến tài sản của mình sẽ bị mất đi. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị có số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, 2004 đường Center. Rồi cái việc này nó phức tạp thêm nữa quý vị. Quý vị thấy cuộc sống của chúng ta mong rằng là nó không có những cái sự phức tạp mà chúng ta không muốn đương đầu với. Cô này cối ra tòa, cối tranh cãi, cối nói rằng là cô là cái người cần phải được nhận cái phần tài sản của mẹ cô để lại, tại vì cô là con của bà mà. Nhưng mà mẹ cô ấy đã không cho cô ấy cái phần tài sản nào hết. Và bà ấy viết như vậy trên cái di chúc của bà. Bây giờ làm sao cô có thể chứng minh rằng là mẹ cô ấy không có đủ trí khôn khi làm việc này? Mà nó đã khó khăn rồi khi mà cô ấy còn sống. Bây giờ cô ấy mất rồi thì bây giờ làm sao đây? Cái người mà đứng kế vị cô ấy, tức là cái người điều hành cái trust hoặc là cái di chúc của cô ấy, có thể thay thế cái vị trí của cô ta để yêu cầu chánh án cho họ được tiếp tục tranh cãi cái hồ sơ này hay không? Quý vị thấy nó đâu phải đơn giản. Và nếu cái người mà đứng quản lý cái tài sản của cô này được quyền đứng kế vị cô này để mà tranh chấp cái tài sản mẹ cô ấy không để lại cho cô ấy, thì họ sẽ giải quyết như thế nào? Những cái việc này, thưa quý vị, trong những cái việc tranh chấp giữa gia đình rất là khó. Nó khó là vì cái đầu óc của một người lúc nào họ cũng nghĩ là họ đúng hết. Cho dù tôi là một luật sư, tôi đứng đại diện cho bên nào cũng vậy. Cái điều luật và cái vụ dữ kiện trong cái hồ sơ, nó sẽ đưa ra cho chánh án thấy ai là cái người phải và ai là cái người trái. Vì vậy tôi mong mỏi rằng là cái vấn đề giữa gia đình, cái việc đầu tiên quý vị có thể tránh cái việc này nó có xảy ra trong tương lai. Tôi sẽ không là luật sư trong 10 năm, 20 năm, thậm chí ngày mai đi chăng nữa. Nhưng quý vị có thể tránh cái việc giữa gia đình và giữ cái hòa khí gia đình là cái tờ giấy hợp đồng. Những gì đó quý vị làm, quý vị phải biết rằng là cái hợp đồng đó nó sẽ cho quý vị được cái sự tốt đẹp khi cái việc tranh chấp xảy ra. Cái hợp đồng đó nó có thể sẽ giữ lại cái tình nghĩa gia đình khi cái sự tranh chấp xảy ra. Vì đến cái lúc mà đi đến cái chỗ tố tụng, cho dù là con, cho dù là bố, là mẹ, cháu, cậu, dì, chú, bác, ai cũng nghĩ là mình đúng hết á. Và từ đó nó sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện. Một cái hồ sơ giải quyết trên vấn đề tranh chấp tài sản giữa gia đình, nó khó mà có thể xong trước 5 năm. Quý vị cứ thử tưởng tượng xem, 5 năm trời đó tất cả mọi người phải lên tòa về nhà, tiền bạc bỏ ra. Tôi thật sự không muốn thấy những cái cảnh gia đình chia sẻ nhau vì những vấn đề này nữa. Nhưng đó là cuộc sống của chúng ta. tôi cũng không nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta nó hoàn toàn tốt đẹp đâu. Nhưng mà ít ra nếu quý vị hiểu được cái việc này thì quý vị nên gặp luật sư, làm những cái giấy tờ cần thiết trước đi. Vì quý vị làm những giấy tờ cần thiết thì nó cũng sẽ ngăn chặn cái người mà muốn làm cái việc này bất xứng cũng phải nghĩ lại. Không những như vậy, cái người luật sư mà làm cái việc này cho cái người mà nghĩ rằng là họ có cái quyền hạn trong những cái tài sản đó cũng phải xem lại là họ có làm được hay không. Cho nên tôi mong rằng là tất cả những gì giữa gia đình làm việc với nhau, hãy nói chuyện với nhau để giải quyết những cái vấn đề này, và hãy bắt đầu bằng một cái hợp đồng. Con đứng nhà dùm cho bố mẹ, viết lên một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đó nó có thể là một cái hợp đồng giúp cho cái sự tranh cãi giữa con cái và bố mẹ không xảy ra 20 năm sau. Vì vậy tôi mong rằng là tất cả những người hiện giờ ngày hôm nay có những cái vấn đề tranh chấp về tài sản, về nhà cửa, về địa ốc, quý vị hãy xem lại, giúp cho nhau giải quyết cái vấn đề này, đi đến chỗ tố tụng. Nó sẽ là một cái vấn đề rất là phức tạp. Vì cuối cùng quý vị biết những cái hồ sơ như vậy á, tòa sơ thẩm quyết định mang nhau lên kháng cáo, trở lại tòa sơ thẩm, cuối cùng quý vị đi đến chỗ hòa giải. Vì đến lúc này 3 năm sau xảy ra, bao nhiêu thời gian mất rồi, bao nhiêu chi phí bỏ ra, quý vị sẽ hòa giải. Tin tôi đi, ít khi có những hồ sơ mà đi đến cái chỗ kết thúc là cứ tranh chấp mãi, ngoại trừ cái số tiền tranh chấp đó đứng hàng bạc chục triệu, hàng trăm triệu. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dân một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an và gặp may mắn nha.
Dạ, cảm ơn chương trình. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ của văn phòng 2004 Center Road, nằm ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.